إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì chúng ta đến hadith số 166. Ông Ibn Abbas radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đứng giữa chúng tôi nhắn lời khuyên. Người nói: Ya ayyuhan nas innakum mahshuruna ila Allah hufatan uratan ghurla. Này hỡi nhân loại, quả thật các ngươi sẽ được triệu tập trình diện trước Allah subhanahu wa ta'ala với thân thể trần truồng, chân trần và nguyên trạng ban đầu. Thì nguyên trạng ban đầu này nó có nghĩa là nếu mà nam giới á, là chúng ta sẽ được phục sinh với cái tình trạng là chúng ta chưa cắt da quy đầu. Rồi sau đó thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới đọc câu kinh كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. Thì câu kinh này cũng nghĩa như thế này. Tại vì Allah phán giống như là việc ta khởi nguyên, tức là việc phục sinh của Subhanahu wa ta'ala đó, giống như là việc ta khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, ta sẽ tái lập nó. Đó là một lời hứa ràng buộc ta phải thực hiện. Quả thật ta chắc chắn sẽ làm điều này. Thì đây là chương 21 Al-Anbiya câu 104. Sau đó Nabi Muhammad sallam tiếp tục nói, người nói với ý nghĩa: quả thật người đầu tiên trong nhân loại được cho mặc cái y phục vào ngày phục sinh đó là Nabi Ibrahim alaihi salam. Quả thật sẽ có một nhóm người trong số tín đồ của ta bị dẫn đi về phía bên trái. Thì về phía bên trái đây mới là những cái nhóm người mà được kéo đi, được lôi đi đến cái quả ngục. Còn những gì mà được kéo về bên phải đó là những người của thiên đàng. Thì vì nói quả thật sẽ có một nhóm người trong tín đồ của ta được bị người ta lôi kéo đi về phía bên trái, tức là về hướng của quả ngục. Thì lúc đó ta nói: thưa Thượng Đế, đó là những người bạn đạo của tôi, những vị Sahaba của tôi. Thì lúc bây giờ Allah subhanahu wa ta'ala phán với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rằng: quả thật ngươi không biết điều mà họ đã đổi mới và cải biên ở thời sau ngươi. Thế là Nabi nói, thế là ta mới nói giống như cái người bề tôi ngoan đạo. Tức là Nabi nói, ta nói giống như cái người bề tôi ngoan đạo, tức là Nabi Isa. Nabi muốn nói là Nabi Isa alayhi salam. Thì trong câu kinh ở chương 5 Al-Ma'idah thì Nabi Isa đã nói, Allah subhanahu wa ta'ala phán cho ta biết về cái lời nói của người với Ngài khi mà Ngài chất vấn người. Thì Nabi Isa alayhi salam nói: và bề tôi là một nhân chứng đối với họ trong suốt thời gian bề tôi còn sống với họ. Bởi thế khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài thì Ngài là đứng trong chừng họ và Ngài là đứng làm chứng cho tất cả mọi sự việc của họ. Thì sau đó Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới nói tiếp, người nói là sau đó Allah subhanahu wa ta'ala phán tiếp, Ngài nói với người: quả thật họ đã rời bỏ đạo kể từ khi ngươi từ biệt họ. Như vậy toàn cái nội dung hadith tức là Nabi nói về cái ngày phục sinh, một cái sự kiện đó là gì? Vào cái ngày phục sinh, tất cả con người chúng ta sẽ được phục sinh trở lại với một cơ thể giống như chúng ta mới lọt là mẹ, chúng ta không có quần áo và những người nam giới không có cắt da quy đầu, tức là ở chúng ta sẽ trở lại hiện trạng của ban đầu mà Allah subhanahu wa ta'ala qua cho chúng ta. Thì cái người đầu tiên được Allah subhanahu wa ta'ala cho mặc vào y phục thì đó là Nabi Ibrahim alaihi salam. Rồi Nabi còn cho biết rằng trong đó có một sự kiện, đó là gì? người nhìn thấy một cái nhóm người được những cái người lay cách, những người thiên thần lôi kéo họ đi vào cái hướng bên trái, thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nhận biết họ là những người thuộc tín đồ của người, thì nói với Allah: thưa thượng đế, họ là những người tín đồ thuộc những người bạn đạo của bề tôi. Thì lúc đó Allah cho biết lý do tại sao những người này mặc dù là những người bạn đạo của người nhưng mà phải bị lôi kéo đi về cái hướng bên trái, tức là hướng đến quả ngục. Thì Allah cho biết lý do, đó là thứ nhất, họ đã cải biên và đổi mới sunnah của Nabi, đổi mới và cải biên tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì sau khi được Allah subhanahu wa ta'ala mách bảo về những cái sự việc này, thì lúc đó Nabi mới nói rằng chính Allah, tức là Nabi vô can, Nabi không liên hệ với họ. Bởi vì sau khi Nabi chết đi, Nabi không biết gì cả, thì chính Allah subhanahu wa ta'ala là những người chứng giám và trong trường hợp, thì Allah là người biết rõ nhất. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith khẳng định rằng Nabi Ibrahim alaihi salam là vị cao quý, là vị Nabi vô cùng cao quý. Thì chúng ta biết rằng gì, trong các vị thiên sứ của Allah, thì trong đó có hai vị được mệnh danh là Khalil của Allah, đó là Nabi Ibrahim alaihi salam và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Thì hai vị này là hai vị được Allah subhanahu wa ta'ala chọn làm những người Khalil của Ngài. Thì Khalil có nghĩa là những người được người sủng ái, ân sủng nhất trong các vị Nabi khác, là những người mà cận kề gần người nhất, gần Allah subhanahu wa ta'ala nhất. Và ở đây thì hadith là khẳng định rằng gì, cái người đầu tiên được Allah subhanahu wa ta'ala cho cái mặc y phục vào ngày phục sinh, đó là Nabi Isa alaihi salam. Thì đây là cái bằng chứng nói rằng Nabi Ibrahim alaihi salam là vị cao quý, Nabi cao quý. Rồi hadith bài thứ hai, đó là hadith còn cho chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trừng phạt những kẻ tội lỗi, những kẻ mà đã cải biên, đã đổi mới, đã sáng chế những cái điều trong tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala sau thời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tức là những người làm điều bị ta. Rồi một bài học thứ ba từ cái hadith này, đó là chẳng có nghĩa lý gì cho cái việc nói rằng tôi thuộc cộng đồng tín đồ của Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nhưng mà cái người đó, nhóm người đó, hay là một người nào đó, một cá nhân nào đó lại không đi theo sunnah của người và lại không nắm chặt lấy tôn giáo của người. Thì cái lời nói mà tự xưng hay là nó khẳng định mình là gì nhưng mà cái hành động không làm theo, thì điều đó vô nghĩa. Thì đây là cái phần hadith mà chúng ta học hỏi được. Rồi chúng ta đến hadith số 167. Thì ông hadith này do ông Abu Sa'id Abdullah bin Al-Mughaffal radiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói: thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam cấm dùng ná bắn. Thì Nabi cấm dùng cái đó. Thì ông Sa'id Al-Abdullah bin Al-Mughaffal và thuật lại nói: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã cấm dùng cái ná bắn đá đó. Thì ông Abdullah bin Mughaffal thuật lại rằng ông ta nói: thiên sứ của Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là cấm dùng cái ná bắn đá. Và người nói như thế nào? Thì Abi nói: innahu la yaqtulu as-sayda wa la yanka'u al-aduwa wa innahu yafqa'u al-ayn wa yaksiru as-sinna. Thì Nabi cấm cái đó, và Nabi nói quả thật nó là cái ná bắn đá đó, nó không giết được thú săn, tức là khi đi săn cũng không giết được thú săn, và cũng không tiêu diệt được kẻ thù nếu chúng ta dùng tụ này để mà đi đánh kẻ thù, nhưng mà nó lại làm tổn thương mắt và làm gãy răng. Tức là nếu chúng ta dùng nó không phải đi đánh để đánh, mà chúng ta dùng nó để dùng trong sinh hoạt hay dùng để đi chơi này kia, thì rất là nguy hiểm cho cái người xung quanh chúng ta. Thì trong một lời dẫn khác, thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì nói rằng một người bà con của ghi rằng một người bà con của Abdullah bin ông bin Mughaffal này á đã dùng một cái ná bắn đá, nên ông đã ngăn cái người đó lại và nói với người đó: quả thật thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã cấm dùng ná bắn đá, và người đã nói: inna la yaqtulu sayda, quả thật nó không giết được thú săn. Thì sau đó cái người bà con đó vẫn
còn dùng, vẫn tiếp tục dùng. Thì ông Abdullah bin Mughaffal mới nói: tôi đã nói với cậu rằng thiên sứ của Rasulullah sallam đã cấm dùng cái ná bắn đá này, nhưng rồi cậu vẫn quay lại dùng nó, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Thì ông Abdullah bin Mughaffal đã giận. Thì các bài học từ cái hadith này là như thế nào? Bài học thứ nhất đó là hadith này chúng ta biết rằng thiên sứ của Rasulullah sallam không cho phép dùng ná bắn vì nó không những không có mang lợi mà nó còn gây hại cho người khác. Bài học thứ hai đó là hadith cho thấy được phép bỏ mặc những người làm tội lỗi mục đích để đạo quả họ. Ví dụ như chúng ta đi đạo quả ai đó, chúng ta nhắc nhở nhiều lần mà người đó những ngoan cố, thì chúng ta sẽ có thể được phép dùng bằng cách là gì? Chúng ta trừng phạt họ, không nói chuyện với họ nữa. Họ nói nếu mà anh không thay đổi, tôi sẽ không nói chuyện với anh, tôi bỏ mặc anh. Thì trong Islam được phép như vậy, nếu như người đó làm điều tội lỗi. Và dĩ nhiên trong thời chúng ta ngày hôm nay thì cái điều đó chúng ta không nên làm, bởi vì chúng ta nên tìm cách để đạo quả họ. Rồi, hadith 168, hay có thể là nó hadith cuối cùng của chương này. Thì ông Abis bin Rabi'ah thuật lại nói: tôi thấy Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu hôn cục đá đen, và ông ấy nói, tức là khi mà chúng ta nhìn thấy Umar hôn cục đá màu đen, và ông Umar nói: inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa wa la tanfa ولولا أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Thì Abu Bakr nói cục đá, Abu Bakr hôn cục đá khi làm Hajj, và Abu Bakr lại nói cục đá. Abu Bakr nói: tao thực sự biết mày chỉ là một cục đá không gây hại, cũng chẳng mang lại điều lợi gì. Nếu tao không nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam hôn mày thì chắc chắn tao đã không bao giờ hôn mày. Rồi, bài học từ hadith. Bài học thứ nhất đó là hadith này cho biết rằng cái người tín đồ Muslim là phải làm theo cung cách cũng như là sự chỉ dạy của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trong việc hành đạo và thờ phượng, cũng như trong mọi sự việc mà người sallallahu alaihi wasallam đã hướng dẫn và chỉ dạy cộng đồng tín đồ của người. Dù cái người tín đồ đó nhận thức được cái giá trị của nó hay không nhận thức được, thì cái người tín đồ đó cũng phải theo cái đường lối của người. Bởi vì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trong câu kinh Quran, với lời phán: "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab." Và những gì mà thiên sứ mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó. Còn những gì mà y cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó, và các ngươi hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. Vậy ở đây Allah Subhanahu wa Ta'ala sau khi mà Ngài bảo những gì mà Allah mang đến, Nabi mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó, còn những gì mà Ngài cấm các ngươi, các ngươi hãy tuyệt đối ngưng lại, từ bỏ nó, hãy tránh xa, ngưng lại, tức là không làm nữa. Và cuối cùng Allah nói các ngươi kính sợ Allah. Kính sợ về điều gì? Kính sợ về điều ta vừa nói, ta vừa phán. Đó là gì? Các ngươi phải làm theo những gì mà ông thiên sứ của ta đã sai bảo, và những gì phải tránh xa tất cả những gì mà thiên sứ của ta đã ngăn cấm các ngươi. Rồi Ngài còn nhấn mạnh ở câu cuối cùng, ở lời cuối cùng, đó là gì? Innallaha shadidul iqab, một cái lời cảnh báo trước về những cái hành động nào làm sai cái mệnh lệnh của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Đó là gì? Quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. Các ngươi hãy nhớ lấy, hỡi những con người. Và cái hadith đó, bài học tiếp theo từ cái hadith này, đó là hadith này nhắc nhở người tín đồ rằng trong thờ phượng là chúng ta không thể, không được phép tự ý hành động. Trong thờ phượng chúng ta không được phép tự ý hành động, tuyệt đối không được phép, mà chúng ta chỉ làm khi nào có cái mệnh lệnh, có sự hướng dẫn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và khi chúng ta làm thì chúng ta phải làm theo đúng cung cách và cách thức hay là phương thức mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã dạy chúng ta trong cách thờ phượng. Chúng ta không làm khác được, nếu làm khác thì đó là bid'ah. Rồi nói về cái hadith này thì học giả At-Tabari nói hành động đó của Umar, tức là hành động mà nó Umar hôn lên cục đá đen, rồi Umar lại nói những cái lời đó với cục đá mang cái ý nghĩa gì. Thì ông học giả At-Tabari nói đó là chỉ nhằm mục đích là nhắc nhở mọi người lúc bấy giờ, vì họ thường có xu hướng thờ phượng các bục tượng. Vì Umar sợ rằng những người thiếu hiểu biết nhằm tưởng rằng việc đưa tay hôn cục đá đen khi làm hajj nó mang ý nghĩa là tôn vinh cục đá, thì ông muốn nhắc nhở mọi người rằng cái việc làm đó không phải là tôn vinh cục đá, mà chỉ là một cái hành động làm theo tấm gương của Nabi Muhammad SAW. Thì ông nói gì? Tao biết mày nó cục đá, tao biết mày chỉ là một cục đá vô tri vô giác, không gây hại cũng không mang lợi gì hết. Nhưng mà chứ gì tao hôn mày bởi vì tao nhìn thấy Nabi Muhammad SAW hôn thôi. Nếu như không nhìn thấy, nhưng mà Nabi không hôn là ông sẽ không bao giờ hôn. Bởi vì ngày nay rất là nhiều người đi làm hajj thì tới đó bất chấp mọi thứ để đến được cục đá đen để mà hôn, vì họ cho rằng cái cục đá đó mang lại barakat, và cho rằng có người còn thậm chí còn với quan niệm là gì, đi làm hajj, đi tawaf mà không đụng đến cục đá đó, không hôn cục đá đó thì cái tawaf nó chưa có hình thành, chưa có giá trị. Đây là một cái điều sai lầm vô cùng. Thì qua cái hadith này cũng nhắc nhở chúng ta rằng gì, cái việc hôn cục đá đen là một cái việc làm chỉ làm theo sunnah của Nabi, chứ không phải là một cái việc làm cái khẳng định rằng chúng ta tôn vinh cái cục đá đen đó, hay là cục đá đen nó linh thiêng gọi là như thế nào. Thì đó là chúng ta đã kết thúc cái chương số 16, là chúng ta nên làm theo đường lối sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì cuối lời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta nhiều phúc lành, ban chúng ta nhiều điều hữu ích qua những gì chúng ta đã nghe và đã học hỏi được, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn phù hộ chúng ta là những người luôn đi theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.